tam trí nhất tâm nên ánh bát nhã thường soi chiếu. Tam trí nhất tâm nên ánh bát nhã thường soi chiếu. Tam trí là gì? Một là nhất thiết trí, hai là đạo chủng trí, ba là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là chỉ cho cái hàng thanh văn hay là hàng duyên giác, đó gọi là pháp nhãn đó. Rồi đạo chủng trí đó là tuệ nhãn của Bồ Tát. Nhất thiết chủng trí đó là cái Phật nhãn. Như vậy thì ba trí, trí thanh văn duyên giác, trí Bồ Tát, trí của Phật lúc này là hợp nhất, không còn riêng nữa. Cảnh trí thầm hợp nên giải thoát tùy cơ, chẳng phải dọc, chẳng phải ngang, mà đạo tròn đủ như chữ Y, gặp gỡ nhau một cách mầu nhiệm. Nếu khi đó thì cảnh và trí, hai cái đó nó thầm hợp, mà nếu cảnh trí thầm hợp thì cái giải thoát nó hiện tại tùy cơ chứ không có đâu xa. Như vậy thì không còn ngang dọc, không còn riêng rẽ, cho nên nói nó tròn đủ, giống như chữ Y, Y ba chấm của Ấn Độ, gặp gỡ nhau một cách nhiệm màu. Cho nên dưới diệu tánh của tam đức rõ ràng không trái, nhất tâm sâu rộng khó lường, đâu có cái gì chẳng phải là đường giải thoát. Do đó từ tức tâm là đạo, có thể nói là lần theo dòng mà đến được nguồn vậy. Cái chỗ này nói rằng cho nên biết diệu tánh của tam đức, diệu tánh của tam đức là pháp thân, bát nhã và giải thoát. Tam đức, pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức, ba cái đó nó không có trái nhau. Nhất tâm sâu rộng khó lường. Như vậy thì chúng ta tu, chúng ta có được ba cái đức pháp thân, bát nhã, giải thoát không? Nếu khi ngồi tu mình có được cái đó không? Đơn giản vô cùng, tâm mình tịch tịnh lặng lẽ, đó là cái đức của pháp thân. Vì pháp thân hằng hữu mà thanh tịnh, rồi lặng lẽ mà hằng tri hằng giác, đó là bát nhã. Hằng tri hằng giác cho nên không nhiễm, không bị dính, đó là giải thoát. Như vậy thì quý vị thấy nơi mình có đủ ba đức pháp thân, bát nhã, giải thoát, đó là cái gốc. Cho nên nhiều Phật tử ham tu muốn cầu giải thoát, mà nghĩ giải thoát thì phải đi đâu á, phải không? Về cực lạc hoặc là lên quả trời gì đó mới giải thoát, chứ ở dưới trần tục này giải thoát không có được. Cứ nghĩ như vậy, cho nên mong cầu được đi nơi này, đi nơi kia, mà không có biết ngay đây, ở nơi đây chúng ta khéo tu thì sẽ có được đủ ba đức tánh. Pháp thân là bất sanh bất diệt, rồi bát nhã là cái trí tuệ viên mãn, là hằng tri hằng giác. Rồi giải thoát là không dính không nhiễm, đó là giải thoát. Thì người nào mà sống được với ba cái này thì đó hiện tại tuy chưa phải là Phật, ít ra cũng là Bồ Tát con rồi đó, phải không? Đó. Chứ còn không dám nói Bồ Tát lớn. Như vậy thì chúng ta có khả năng làm được, chứ không phải không làm được, mà tại vì chúng ta quen, lâu nay có cái mặc cảm, ai cũng nói mình là phàm phu ngu mê quá, dễ gì mà tu, phải không? Cứ tự thấy mình là phàm phu, là kẻ ngu mê, cho nên không bao giờ dám nghĩ. Chứ thực ra Bồ Tát với phàm phu không có xa, nghĩa là mê thì phàm phu, mà mình tỉnh thì Bồ Tát chứ có gì. mê cho nên nhân ngã bỉ thứ. Còn tỉnh thì mọi cái đều nhìn bằng trí tuệ, rồi khởi lòng từ bi, thì đó là Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát cách bao xa đó. Bởi vậy mình nói càng hôm qua là mặt giả xoa, mà hôm nay là tâm giả xoa, mà bữa nay là mặt Bồ Tát đó. Nó chỉ đổi một chút thôi là chuyển hết. Nên chúng ta không có tự cao, nhưng mà cũng đừng quá mặc cảm. Phải biết mình có khả năng để cố gắng tu. Đó là nói về cái phần pháp nhĩ. Pháp nhĩ là chỉ cho cái pháp tận cùng nguồn gốc đó. Pháp đó là như thị, như vậy đó. Điểm thứ hai, nếu là quán thể, chỉ cần biết nhất tâm, tức không mà chẳng không, chẳng không mà chẳng phải chẳng không. Mấy cái chữ này nghe khó hiểu, nghĩa là chỉ cần biết nhất tâm. Nhất tâm tức là tâm mình nó không có giấy niệm, tâm mình nó không có sao động, đó là nhất tâm. Tức không, không là không cái gì? Không tất cả những cái tướng, những cái pháp trần. Như lục tổ nói đó, bản lai vô dứt Phật đó, tâm đó là nó không tất cả đó. Tuy không mà chẳng không. Tại sao vậy? Nó không là không có nhiễm nhơ, không có phiền não, nhưng mà nó vẫn có cái tâm thanh tịnh sáng suốt. Cũng như quý vị xuống cái hồ lớn thì nhìn trên hồ mặt nước phẳng lặng, không có thuyền bè, không có cái gì trôi nổi trên mặt nước, thì hỏi mặt nước có cái gì không, thì quý vị nói sao? Mặt hồ có gì không, nói sao? Không ngờ, không có gì hết. Không có gì hết là không có thuyền bè, không có tất cả những cái vật nổi trôi trên mặt nước. Chứ nước trong hồ nó nguyên vẹn, có thiếu đâu, phải không? Cũng như vậy, tâm chúng ta thanh tịnh, cho nên nó không có một cái bóng dáng nào của sáu trần, thì gọi đó là bản lai vô nhất vật. Vì nó là cái thể thanh tịnh xưa nay như vậy, không có dính mắc cái gì hết. Vì vậy mà nói rằng chẳng không không mà chẳng không đó. Chẳng không mà chẳng phải chẳng không. Nó chẳng không tức là có mà chẳng phải chẳng không. Có là có cái thể chân thật, nhưng mà nó không tất cả cái giả tướng ở ngoài đến. Như vậy cho nên ở đây dùng cái lối lý luận giống như Ấn Độ, nó tới tứ cứu đó, bẻ tới bẻ lui nghe nó hơi khó hiểu, nhưng mà chúng ta nắm được cái cương yếu thì hiểu rõ cho ông gì. Nhờ cái tâm thể của mình nó không có một vật, nhưng mà không phải không có tâm thể. Tuy có tâm thể mà chẳng phải là không có tất cả. Vì có tâm thể thì tất cả đều từ đó phát ra. Vì vậy mình nói gọi là quán thể, là quán tâm thể của mình. Cái thứ ba, nói về sự tương ưng. Tâm cùng với không tương ưng thì khen chê đâu có mừng lo. Thân cùng với không tương ưng thì giao cắt hay hương xoa cũng đâu có khổ sướng. Y báo cùng với không tương ưng thì thí cho hay cướp đoạt cũng đâu có được mất. Đó, mấy câu này quý vị đọc có dễ hiểu không? Bởi vì đây nói rằng tương ưng với không. Không là cái gì? Bởi vì cái người tu thiền khi dùng cái quán trí mà chiếu soi tất cả sự vật thì thấy các pháp tự tánh là không, phải không? Tất cả các pháp tự tánh là không. Mà nói các pháp thì nghe nó xa, nó khó hiểu. Mà tôi lâu nay thường hay dùng cái nắm tay để thí dụ đó. Cái này thì rõ hơn hết. Từ cái bàn tay năm ngón co lại cái thì gọi là nắm tay. Có ai gọi khác được không? Ai cũng gọi là nắm tay. Thì hỏi nắm tay từ đâu có? quý vị trả lời dùm tôi coi từ đâu. Từ năm ngón co lại, phải không? Mà năm ngón co lại gọi là duyên hợp. Năm ngón co lại thì gọi là duyên hợp. Mà như vậy thì trước khi năm ngón co lại có nắm tay không? Rồi trong khi năm ngón co lại, nếu mình chia ra ngón 1, ngón 2 tới ngón thứ 5 thì có nắm tay không? Không. Như vậy thì trước không có, hiện tại tuy nói là nắm tay mà phân tích ra cũng không thấy có nắm tay thiệt, phải không? Rồi nếu buông ra cái thì cũng không có. Như vậy thì thể nắm tay là sao? Là thiệt hay có hay không? Nếu thể nắm tay có thì phải đợi năm ngón co, phải không? Các pháp trên thế gian này tự nó có thì không đợi duyên hợp, mà duyên hợp thì không tự có. Mà đã là duyên hợp thì trước không, hiện tại phân tích cũng không, và khi nó tan ra rồi cũng không. Như vậy thì tánh nó là sao? Tánh nó là không. Không là một lẽ thực của sự vật, mà lẽ thực đó là duyên hợp, căn cứ trên lý nhân duyên hợp lại. Cho nên các sự vật hiện có đều là tánh không. Như vậy nên đây đưa ra ba trường hợp. Nếu mình tâm mình tương ưng, tức là nó thích hợp với cái nghĩa tánh không, mình hiểu thấu được nghĩa tánh không, thì khen chê đâu có mừng lo. Thì thân đã là duyên hợp tánh không, thì lời khen lời chê thì sao? Có hay không? Cũng là không. Thân không, lời khen chê cũng không, thì có gì mừng, có gì lo. Đó. Bây giờ quý vị chỉ tu nhiều ra cũng đỡ quá rồi, phải không? Thấy thân mình nó là duyên hợp cho nên nó không thiệt, nó tánh nó là không, thì lời khen chê phát ra từ thân, từ miệng của người khác cũng là tánh không. Nó tánh không thì được khen, bị chê có gì đâu mà lo, mà vui, mà buồn. Như vậy dễ tu không? Nếu câu đó mà quý vị tu thì coi bộ cũng gần gần nắm chân được Bồ Tát rồi đó. Gần rồi chứ không có xa. Thấy rất là đơn giản. Rồi giờ đó là nói về tâm với không. Thân cùng với không tương ưng thì giao cách hay hương xa cũng đâu có khổ sướng. Đó, thân này nó là tánh không. Rồi cái gì, những cái mà nó đến với mình, hoặc là làm đau đớn thân, hoặc là làm tốt đẹp thân, hai cái đó cũng là không. Như vậy thì có cái gì đâu mà gọi là khổ hay gọi là sung sướng. Có gì gọi là khổ, có gì gọi là sướng. Nhưng mà cái này cái bộ khó, phải không? Động tới thì chắc là la, chứ còn không có thấy nó không. Như vậy thì thân cùng với tánh không tương ưng thì như là giao cách, hay là như là những cái gì mà nó làm cho mình đẹp đẽ, hai cái đó đều không có giá trị gì hết. Không có sợ mà cũng không có mừng. Y báo cùng với không tương ưng thì thí cho hay cướp đoạt cũng đâu có được mất. Y báo, thân mình là chánh báo, nhà cửa, tiền bạc, của cải, sự vật, đó là y báo. Như vậy thì mình biết tất cả nhà cửa, đồ đạc, sự nghiệp, tài sản vân vân, đó tánh là không, duyên hợp là giả có. Biết rõ như vậy thì cái chuyện mà giúp cho người, hay là chuyện bị người giật của mình vân vân, có rầu có khổ không? Nếu biết rõ nó là tánh không thì được cũng không có mình, mất cũng không có khổ. Như vậy đó là quý vị tu chỉ bao nhiêu đó thì quý vị thấy tu hay chưa? Chỉ ba cái thôi. Nó là thứ nhất là tâm cùng với không tương ưng thì chê khen, không có mình, cũng không có buồn, rồi thân cùng với không tương ưng thì giao cắt hay là xoa hương cũng không thấy là khổ là vui sướng. Còn biết y báo là vật sự, sự nghiệp tài sản của mình cùng với không tương ưng thì có người đem mình đem ra bố thí hay bị người ta cướp của mình thì mình cũng không có cái lo buồn được mất. À, như vậy đó là ba trường hợp khéo tu. À, hiểu vậy thì khéo tu, mà người mà trong ba trường hợp đó đều là an nhiên tự tại, không buồn không lo, thì quý vị thấy Bồ Tát chưa?